Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sau một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an. Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú và luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office thứ hai đến thứ sáu từ 8:30 tới 9:00 thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6:30 tới 7:00 là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần lúc 3:00 chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9:00 sáng đến 5:00 chiều. Còn bây giờ chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư, chúc luật sư sau một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an ạ.
Xin cảm ơn Khánh Thi thân ái, chào Khánh Thi và xin kính chào quý thính giả. Trong bình an, hạnh phúc và nhiều sức khỏe. Ngày hôm nay tôi muốn nói về Mechanics Lien. Tôi nghĩ cái chữ này nó rất là quen thuộc với lại chúng ta, nhiều người hiểu cái chữ này hơn là những cái chữ mà chúng ta hay dùng trong những cái từ ngữ và chúng ta làm việc về vấn đề xây dựng. Rất là nhiều người biết tổng quát về Mechanics Lien là cái gì. Mechanics Lien tức là một cái văn bản nó gắn liền với cái bất động sản của một người. Và nếu cái văn bản này nó không được giải quyết đúng thì nó sẽ giữ lại cái sự sa thải hay là mua bán của cái bất động sản mà mình đang có. Làm sao chúng ta biết được là chúng ta bị một cái sự gắn liền hay là giữ chặt lại cái bất động sản của mình? Nó hay xảy ra trong những cái trường hợp về vấn đề xây dựng và những vấn đề khác nữa, nhưng mà Mechanics Lien chỉ là cho vấn đề xây dựng thôi. Vì nó là một cái quyền mà một người có giữ, thể giữ lại cái sự sở hữu về tài sản cho đến khi cái nợ mà cái người kia thiếu họ được trả lại. Và cái Mechanics Lien này nó lại có thể đăng bạ ở trong quận hạt để có thể đòi hỏi cái người thiếu mình tiền trả cho mình cái số tiền đó. Cái mục đích để mà ngăn chặn cái người chủ này lạm dụng cái sự làm việc của những người làm về vấn đề lao động. Đó là lý do tại sao cái điều luật này đã được viết ra. Bởi vì quý vị biết, có nhiều người họ đi làm rất là cực, mà đến cuối cùng cái người chủ mà nhờ họ làm việc đó lại không chịu trả tiền lương cho họ. Họ không có phương cách nào để mà họ có thể đòi lại cái sự bất công đó. Và như tôi đã nói là cái việc này nó xảy ra trong những vấn đề về xây dựng. Quý vị cứ thử tưởng tượng, quý vị nhờ một người tới sửa cái phòng tắm của quý vị. Họ làm bao nhiêu ngày tháng bằng lòng trả 10.000, 20.000. Vậy mà đến lúc họ làm xong thì mình lại không trả tiền cho họ. Họ đòi mình cũng làm ngơ. Nhưng mà mình phải biết rằng là mình là người có một cái tài sản khá lớn, đó là căn nhà của mình. Nếu họ không biết làm cách nào để yêu cầu mình trả tiền thì coi như là mình không phải trả cho họ. Nhưng nếu họ biết cái cách nào để làm thì họ sẽ làm một cái Mechanics Lien và họ đăng bạ vào quận hạt, thì cái tờ giấy đó nó gắn liền với cái căn nhà của mình và mình phải giải quyết cái vấn đề thiếu tiền của họ. Người nào mà có thể chứng minh được rằng là họ đã làm việc, họ đã mua những cái vật dụng để mà làm việc với cái công việc mình mướn họ làm bằng cách sửa căn nhà, sửa cái căn hộ, sửa cái phòng tắm, có thể làm, có thể đăng bạ cái mechanics lien, có thể record cái mechanics lien. Những người làm thẳng với lại người chủ, chúng ta gọi đó là general contractor. Những người làm dựa trên cái sự yêu cầu của cái người general contractor, chúng ta gọi là subcontractor. Những người cung cấp material, tức là sản phẩm để mà dùng, để mà sửa sang cái căn nhà đó, chúng ta gọi là vendor. Ví dụ như quý vị đã thấy, cái người này quý vị mướn họ đi vào trong cái tiệm đó, họ mua mấy chục ngàn đồng cái cửa, họ mua mấy ngàn đồng cái mái ngói nhà, mà rồi cái người làm đó họ mua xong rồi mà họ chưa phải trả tiền, là vì họ hứa hẹn là họ phải trả. Và cái người bán họ cũng biết cái người này đã mua bao nhiêu hàng cho họ thì họ bán. Nhưng mà cái lúc làm xong rồi cái người chủ không trả tiền thì cái người làm general contractor cũng không có tiền để trả cho cái người bán hàng đó, là cái người vendor đó, cái người supplier đó. Thì cái người supplier khi mà mình mua hàng thì mình bán hàng thì mình bán cho cái người general contractor, thì người general contractor nói rằng là tôi mua cái này cho cái nhà này, địa chỉ này. À, đó là lý do tại sao mà chúng ta bị những cái vấn đề phức tạp như thế. Vì vậy khi chúng ta làm một cái hợp đồng để sửa sang lại cái nhà của mình, chúng ta phải viết cái hợp đồng đó cho nó rõ. Bây giờ chúng ta lại bắt đầu đi đến cái sự đồng ý giữa hai người hay nhiều người. Đó, quý vị thấy không? Mọi việc nó đều liên quan đến với nhau. Và cái hợp đồng đó nó viết như thế nào, rõ ràng như thế nào, những cái điều khoản như thế nào để có thể làm được cái việc gì, và để họ hiểu nhau trong cái việc làm, trong cái sự giao hiệu, giao hợp giữa hai người đó, là tôi bán và anh mua, hoặc là tôi làm anh trả tiền. Và vì vậy chúng ta phải biết cái hợp đồng nó rất là quan trọng ngay từ đầu. Nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật của chúng tôi, tọa lạc ở số 2004 ở đường Center, và số điện thoại của văn phòng là 408-947-7717, 408-947-7717. Và khi chúng ta có những câu hỏi mà nó dài dòng thì quý vị, quan trọng nhất là chúng ta để thời gian ra để chúng ta nói chuyện, để chúng ta tham khảo nhé. Để chúng ta biết, nhất là khi mà có nhiều người khi gọi cho tôi rất là nói rất là lẹ, tôi nói không có việc gì phải lẹ cả, bây giờ đã gọi cho tôi rồi thì phải để thời gian ra để chúng ta đi từng chi tiết một, để chúng ta hiểu chúng ta phải làm gì. Chứ còn vội như vậy thì chúng ta lại không hiểu, rồi chúng ta lại nghĩ sai, để chúng ta lại tính toán sai nhé. Nhắc nhở với quý vị là văn phòng của Di Trú và Công dân Hoa Kỳ không phải là không có làm việc, họ vẫn tiếp tục làm việc, chỉ là họ không làm hẹn để mà có những người ngồi đó trước mặt một người được phỏng vấn nhé. Chứ còn giấy tờ vẫn được nộp vào trong Di Trú, và họ vẫn giải quyết những cái hồ sơ đang được duyệt xét và đang cứu xét nhé. Cho nên nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến những vấn đề về Di Trú, những quý vị có thể gọi điện thoại vào số 408-947-7030. Những vấn đề về Di Trú như là chúng ta có thể nộp đơn xin làm công dân Hoa Kỳ đấy nhé. Việc đó rất là quan trọng, chúng ta cần phải làm, nộp đơn xin làm công dân Hoa Kỳ để chúng ta có được một cái phúc lợi, một cái đặc ân mà họ cho mình khi mình đã ở đây được 5 năm hoặc là 3 năm, và chúng ta có thể nộp đơn để xin chuyển diện, bảo lãnh. Chúng ta có thể hỏi những câu hỏi liên quan đến vấn đề về di trú là trục xuất nhé. Còn những câu hỏi liên quan đến luật gia đình, quý vị có thể tham khảo để biết rằng là cái quyền lợi của mình như thế nào. Tôi biết là có những người nghĩ cái việc gọi là ly dị nó khá đơn giản đấy, nhưng mà có những hồ sơ nó những chi tiết nhỏ nhặt thế mà nó làm ra bao nhiêu chuyện khác. Cho nên khi chúng ta có những vấn đề về tranh chấp, về sự cấp dưỡng, về ai giữ con, ai nuôi con, về vấn đề chia tài sản, quý vị có thể tham khảo ở số 408 947 7717 những vấn đề về hợp đồng, về vấn đề xây dựng, về hợp đồng mua bán nhà, về hợp đồng mua bán thương mại. Quý vị có thể tham khảo ở số 408-947-7030 hoặc là 408-947-7717. Bây giờ chúng ta nói về cái số tiền mà chúng ta có thể gọi là đòi hỏi được. Khi quý vị làm việc về những cái vấn đề này, quý vị phải có những cái sổ sách giấy tờ cho nó rõ ràng. Nhất là chúng ta nói đến tiền mà. Khi chúng ta nói đến tiền là chúng ta cần phải viết số tiền mình nhận là bao nhiêu, số tiền mình trả là bao nhiêu. Một trong những cái thói quen mà chúng ta không thể nào vượt qua được, mà phải nói rằng là chính tôi cũng thế. Khi tôi đi mua hàng, tôi thường là hay dùng tiền mặt, cho dù cái số tiền đó là mấy chục hay là mấy trăm, tại vì mình quen như vậy rồi. Nhưng mà đúng ra khi mà mình làm những vấn đề liên quan đến labor, đến vấn đề xây dựng, quý vị phải trả tiền mặt. Những vấn đề về hợp đồng, quý vị phải giao chuyển bằng tiền mặt. Đừng có giao chuyển bằng check. Đừng giao chuyển bằng tiền mặt. Quý vị cứ giao tiền mặt, nhưng mà rồi quý vị lại không có bằng chứng, mà lại không có tiền mặt, rồi lại không có giấy tờ nói rằng là tiền nhận được bao nhiêu như thế nào. Cứ đưa qua đưa lại tỉnh bơ như vậy thôi. Nó rất là khó khi mà đi đến cái chỗ mà chúng ta không bằng lòng nhau. Làm sao chúng ta chứng minh được? Rồi quý vị thất vọng là tại sao cái việc này không làm được nhá. Cho nên khi chúng ta làm về vấn đề thương mại, làm về vấn đề xây dựng, chúng ta nên trao đổi check, tức là ngân phiếu. Đừng có đưa tiền mặt, vì chúng ta không thể nào biết được là chuyện gì mình đã làm trong 5 năm trước hay là 3 năm trước. Khi chúng ta nói đến vấn đề hợp đồng, một trong những cái điều khoản trong cái hợp đồng chúng ta làm việc với bên đối phương là chúng ta phải có cái điều khoản tiền luật sư. Luật sư phí chỉ có thể được bồi thường khi mà ai trong một cái hồ sơ tố tụng về những vấn đề xảy ra đó thắng cái hồ sơ. Tức là chúng ta phải nói đi đến cái mực gọi là xử với hồ sơ. Thắng thua lúc đó chánh án quy định thì chúng ta bắt đầu mới nộp giấy tờ vào để xin khoản tiền chi phí tiền luật sư. Và còn những cách khác nữa, nhưng mà tổng quát là như thế. Và nếu quý vị không có viết một cái hợp đồng cho nó rõ ràng, cái khoản chi phí tiền luật sư đó quý vị sẽ không có thể có. Nhưng mà nói như vậy không hẳn là tôi có cái khoản chi phí luật sư thì luật sư cứ làm cái hồ sơ thì luật sư lãnh tiền. Chuyện đó không có xảy ra như thế đâu nhé. Cho nên khi chúng ta nói đến cái vấn đề mà phải đi đến cái chỗ tố tụng đó, thưa quý vị, nó phức tạp lắm. Vì vậy chúng ta phải bắt đầu đúng ngay từ đầu. Đúng ngay từ đầu là chúng ta phải có một cái hợp đồng cho nó rõ ràng. Rồi hai người phải thỏa thuận làm việc với nhau cho nó đúng. Và nếu cả hai người đều làm đúng thì cái kết thúc nó sẽ đúng. Khi chúng ta muốn bắt đầu đặt một cái giấy vào trong một cái giấy gọi là thế chấp, hay là cái giấy gắn liền với cái tài sản của một cái người khác, thì chúng ta gọi đó là cái claim, tức là cái sự đòi hỏi. Và một khi chúng ta quyết định làm cái việc đó thì chúng ta phải báo cho cái người mà chúng ta muốn làm cái việc này cho họ biết là tôi sẽ đặt một cái claim vào trong cái căn nhà của quý vị. Cái người nhận được cái giấy này phải ngay tức khắc hành động, vì chỉ có 90 ngày để mà giải quyết cái việc này với lại cái người đặt cái giấy này vào trong cái nhà của mình. Đặt trên cái nhà của mình thì đúng hơn. Tại vì cái người mà đặt cái giấy này họ có 90 ngày để họ làm cái giấy tố tụng để mà bắt mình phải bán căn nhà để trả cái trả và trả tiền cho họ. Nghe nói thì nó rất là vô lý. Nhà tôi chỉ giá 2-3 triệu, cái việc này chỉ có mấy chục ngàn. Nhưng mà đó là cái phương cách làm và luật pháp cho họ làm cái việc đó. Vì vậy nó phải đi cái chỗ tố tụng. Và vì vậy tôi vẫn nói rằng là nếu chúng ta có thể giải quyết được thì giải quyết với nhau. Và một khi cái hồ sơ tố tụng đặt trên tòa thì cái McCandy-Clint đó nó trở thành cái leaf pendant, tức là cái tờ giấy khác nữa để mà nộp ở trong quận hạt, để mà giữ lại cái căn nhà của mình, để mà mình không thể nào bán căn nhà đó cho đến khi cái giấy đó nó được release, được thả ra. Mà nếu trong trường hợp mà thời gian mà chúng ta đang tố tụng mà cái việc đó nó làm cho mình bị một cái sự thiệt hại hay là bất tiện, đó là mình không thể nào bán căn nhà này được, thì quý vị cứ nghĩ xem quý vị phải làm như thế nào. Giải quyết, hòa giải, nói chuyện với nhau, trả tiền đi. Nếu chúng ta là người thiếu tiền thì chúng ta phải làm như vậy. Nếu chúng ta thấy rằng là cái việc đó nó không có công bằng thì chúng ta ngồi xuống nói chuyện với nhau. Và cái người làm cái lien, họ biết rằng là nội trong 90 ngày họ phải làm một cái giấy tố tụng. Vì nếu không làm thì cái lien đó của họ nó không có hiệu lực nữa. Vì vậy chúng ta đừng để cho những cái việc này nó xảy ra, vì nó làm cho cuộc sống của chúng ta rất là phức tạp nhé. Chúng ta biết rằng là những cái việc nó đang xảy ra trong cuộc sống của mình ngày hôm nay đã làm cho chúng ta rất là hoang mang, lo lắng và sợ hãi. Cho nên chúng ta cần phải làm thế nào để mà làm cho cuộc sống của chúng ta nó được an bình hơn, được tốt đẹp hơn nhé. Cầu xin ơn trên ban cho tất cả mọi người có nhiều sức khỏe, hạnh phúc và làm sao để mà vượt qua cái cơn đại dịch này. Chúng ta là những người đang sống ở trong một cái thế giới rất là sợ hãi, và cái việc này đó sẽ đi qua. Chỉ biết làm sao cầu xin cho những người đứng ở cái vị trí có thẩm quyền, họ có thể giải quyết được những cái sự khó khăn trong cuộc sống của tất cả mọi người. Và mong rằng là tất cả mọi người giữ bình tĩnh và giữ sự kiên cường, sự kiên nhẫn để có thể giải quyết được những cái việc mà chúng ta đang đối diện với, để lấy lại cái sự quân bình này trong một ngày rất gần, trong một cái cuộc sống thanh thản mà chúng ta đã vẫn có, và cái sự bình an đó trở lại trong xã hội và cuộc sống của chúng ta nhé. Xin cảm ơn sự theo dõi ngày hôm nay. Tôi xin phép được ngừng ở đây và xin nhờ Khánh Thi giúp cho quý vị được thưởng thức một bài nhạc để cho có một ngày mới an bình và hạnh phúc nhé. Xin cảm ơn quý vị, trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư sáng ngày mai cũng từ 8:30 tới 9 giờ. Chúc luật sư sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an ạ.
Xin cảm ơn Khánh Thi. Xin kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di chúc, hoặc là hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Địa chỉ văn phòng Empire Law Office tại 2004 Center Road, đối diện xéo xéo với chợ Costco ở đường Center, ngay góc đường World Creek. 408-947-7717, 408-947-7717. Còn một vài phút của chương trình luật pháp di chú luật sư Nguyễn Kim Phượng Khánh Thi chọn một bài hát tặng tất cả quý thính giả. Chúc quý thính giả sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an. Khánh Thi sẽ hẹn gặp lại quý thính giả tối nay, 8 giờ Dạ Thanh Radio.
với vạn niềm tin với muôn tình thương. Điểm tô phố phường người trai áo xanh, phố hoa pha màu lá rừng. Anh về thủ đô ấm êm lòng tôi, đứng lại gần nhau nói câu chuyện vui. Chuyện hai chúng mình gặp nhau trốn đây, lúc quân dân cùng nắm tay. Ôi này anh, áo xanh chiến trường bạc màu, nên anh mến từ thuở nào người trai tranh đấu.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cho đời bình thường.